Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với quốc văn.
Hôm nay, mùng 5 tháng 3, thứ tư, lễ tròn, nữ chay và kiêng thịt. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 6, câu 1 đến câu 6, câu 16 đến 18. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay thứ tư lễ tròn, chúng ta bắt đầu phụng vụ bước vào mùa chay thánh. Mùa chay thánh chuẩn bị tâm hồn cho chúng ta mừng đại lễ vượt qua, mừng đại lễ Chúa phục sinh. Đức Kitô đi vào cuộc vượt qua hồng phúc của người và phục sinh vinh hiển. Mỗi chúng ta cũng được mời gọi theo chân Chúa lên Jerusalem, theo chân Chúa đi vào cuộc vượt qua hồng phúc, để chúng ta cũng được phục sinh vinh hiển. Để có thể theo Chúa lên Jerusalem, chúng ta cần phải chấp nhận mầu nhiệm thập giá trong cuộc đời mình. Mầu nhiệm thập giá ấy thể hiện ngay trong cuộc sống, thể hiện ngay trong những chọn lựa, thể hiện trong việc chết đi mỗi ngày cho những đam mê và tội lỗi, cho tính hư và tật xấu, để con người của chúng ta được canh tân. Hầu chúng ta, khi đã chết đi cho tội lỗi, được sống lại và sống sự sống mới, để xứng đáng cử hành lễ phục sinh trong niềm hân hoan khi Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết. Cử hành lễ tro hôm nay, giáo hội nhắc nhở cho chúng ta những việc làm quen thuộc từ truyền thống xa xưa. Cũng có thể nói, truyền thống ấy bắt nguồn sâu xa từ những thói quen đạo đức trong dân Thánh Chúa, dân Israel. Hôm nay, ba việc làm được nhắc nhở cho mỗi người: giữ chay, cầu nguyện và bác ái. Giữ chay để chúng ta làm chủ chính bản thân mình, bắt thân xác phục tùng lý trí phục tùng linh hồn, và linh hồn hoàn toàn phục tùng Thiên Chúa. Chay tịnh, để chúng ta hãm dẹp những đam mê của thể xác, để chúng ta làm chủ những đòi hỏi vốn đầy những xáo trộn trong thân xác của chúng ta. Nhờ chay tịnh, chúng ta làm chủ được bản thân, quy hướng cuộc đời của chúng ta về Thiên Chúa, và nhờ đó chúng ta đi vào cuộc vượt qua của Thiên Chúa như lời Ngài mời gọi. Chay tịnh là việc làm cần thiết, không phải chỉ trong thứ tư lễ cho này, mà là việc làm của cả mùa chay, mà là việc làm của cả hành trình đức tin Kitô hữu. Một khi chúng ta nuông chiều thân xác, một khi chúng ta đắm chìm trong lối sống hưởng thụ, tâm hồn của chúng ta sẽ không được niềm vui khi không được chan hòa trong sự gặp gỡ Thiên Chúa. Và việc cầu nguyện được nhắc nhớ cho chúng ta cách đặc biệt trong mùa chay thánh, để chúng ta làm mới lại mối tương quan của chúng ta với Đấng đã yêu mến chúng ta, với Đấng đã chấp nhận cái chết để cứu độ chúng ta. Cầu nguyện để nối lại mối tương quan với Chúa, để canh tân mối thâm tình của chúng ta với Chúa. Cầu nguyện như để diễn tả nỗi nhớ nhung Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Nhờ cầu nguyện mà ta nhận ra ý Chúa. Nhờ cầu nguyện mà ta gắn kết với Chúa hơn. Nhờ cầu nguyện mà ta có thể phản chiếu vinh quang của Chúa trong cuộc đời mình, như ánh vinh quang của Chúa phản chiếu trên gương mặt của Mô-xê khi ông lên núi gặp gỡ Chúa. Cầu nguyện để cho tâm hồn của chúng ta được phồng lên nhờ niềm vui gặp gỡ Thiên Chúa trong đời. Và công việc thứ ba của mùa chay là sự bố thí hay chia sẻ cho người nghèo. Việc bố thí hay chia sẻ ấy có thể khỏa lấp mọi lỗi lầm của chúng ta. Việc chia sẻ giúp chúng ta đối xử tử tế với tha nhân, nhất là với những người kém may mắn hơn chúng ta. Việc chia sẻ diễn tả đức ái của Kitô giáo. Đời sống của chúng ta được lớn lên, được trưởng thành và đạt đến tầm mức dài rộng cao sâu trong Đức Kitô nhờ thực thi đức ái. Chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa, không thể đi vào cuộc vượt qua của người nếu chúng ta không yêu mến tha nhân. Chính vì vậy, cả ba việc làm của mùa chay đều cần thiết cho hành trình tâm linh của chúng ta: chay tịnh, cầu nguyện và bố thí. Đó là những bậc thang đưa chúng ta tiến cao hơn trong việc kết hợp với Chúa, trong việc dấn thân phụng sự người, trong việc quyết tâm đi vào mầu nhiệm vượt qua của người, hầu chúng ta được ánh vinh quang của người chiếu tỏa khi chúng ta kết hợp với người trong mầu nhiệm chết và sống lại. Xin cho mùa chay thánh không trôi đi như bao mùa chay đã trôi qua đời sống của chúng ta. Xin cho ngày lễ cho hôm nay mời gọi và đánh dấu một hành trình của đời sống, để chúng ta được tăng trưởng trong đức tin, tăng trưởng trong lòng mến và tăng trưởng trong niềm hy vọng. Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã bắt đầu bước vào mùa chay thánh, mùa tập luyện để chiến đấu thiêng liêng, mùa để chúng con được mời gọi bước theo Chúa trên hành trình Canvario, để chúng con thông dự vào cuộc vượt qua hồng phúc của người, hầu đón nhận ánh quang huy hoàng của ngày Chúa trỗi dậy từ cõi chết. Xin giúp mỗi chúng con sống mùa chay thánh này cho trọn vẹn, để rồi chúng con được hân hoan sống đời sống mới trong Chúa. Amen.
Xin thương xót con, lạy Chúa, xin thương xót con, vì con đây nhiều điều ghê. thương xót con, lạy Chúa xin thương xót con, vì con là kẻ có tội.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha có tiến bộ một chút. Tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha Francisco có phần tiến bộ, nhưng tiếp tục phức tạp và các bác sĩ chưa thể nói diễn biến bệnh của Ngài sẽ ra sao, cũng như chưa cho biết khi nào Đức Thánh Cha có thể xuất viện. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh công bố chiều tối Chủ nhật ngày 2 tháng 3 vừa qua nói rằng tình trạng bệnh lý của Đức Thánh Cha vẫn ổn trong ngày mùng 2 tháng 3. Đức Thánh Cha không cần thở máy, không xâm lấn, nhưng chỉ cần liệu pháp oxy lưu lượng cao, Ngài đã hết sốt. Do tình trạng bệnh lý phức tạp nên việc tiên lượng vẫn còn thận trọng. Sáng Chủ nhật hôm nay, Đức Thánh Cha đã tham dự thánh lễ cùng với những người đang chăm sóc Ngài trong những ngày ở bệnh viện. Sau đó Ngài xen kẽ nghỉ ngơi và cầu nguyện. Ban sáng cùng ngày Chủ nhật, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin và vị phụ tá là Đức Tổng giám mục Edgar Pellapara, tương đương với Bộ trưởng Nội vụ của Tòa Thánh, đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Bệnh viện Gemelli. Đây là lần thứ hai hai vị đến gặp Ngài, lần thứ nhất vào ngày 24 tháng 2 vừa qua. Trong dịp đó, Đức Thánh Cha cho phép Bộ Phong Thánh công bố 6 sắc lệnh liên quan đến các án phong viện thánh và chân phước, đồng thời cho biết sẽ triệu tập một công nghị hồng y để quyết định về việc phong hiện thánh cho hai vị chân phước giáo dân Giuseppe Gregorio Hernandez Cisneros, người Venezuela, qua đời năm 1919 tại thủ đô Caracas, được phong chân phước ngày 30 tháng 4 năm 2021. Tiếp đến là chân phước Bartolo Longo, giáo dân sinh năm 1841 và qua đời tại Pompei, Nam Ý, ngày 5 tháng 10 năm 1926. Thông cáo sáng hôm mùng 3 tháng 3 của phòng báo chí Tòa Thánh nói rằng Đức Thánh Cha đã ngủ ngon suốt đêm. Trong khi đó, tại nhiều nơi trong giáo hội, các tín hữu tiếp tục đọc kinh Mân Cui cầu nguyện cho sức khỏe Đức Thánh Cha. Tại Vatican, buổi đọc kinh tối Chủ nhật ngày 2 tháng 3 vừa qua đã do Đức Hồng Y Konrad Krajewski, người Ba Lan, Bộ trưởng Bộ Bác Ái, chủ sự.
Tin Paris, Pháp Quốc. Tông giáo Pháp đang tìm cách đáp ứng thách đố nhiều người lớn xin rửa tội. Giáo hội Công giáo tại Pháp đang có một thách đố lớn, đó là làm sao đáp ứng số người lớn và người trẻ xin rửa tội ngày càng gia tăng đáng kể tại nước này. Năm ngoái tại Pháp có con số kỷ lục là 7.000 người lớn xin rửa tội, tức là tăng 30%, và có 5.000 người trẻ cũng xin như vậy, tức là tăng 50%. Mặc dù không có con số thống kê toàn quốc, nhưng năm nay số tâm tòng người lớn sẽ gia tăng hơn nữa. Ví dụ, tại giáo phận Lyon, năm ngoái có 227 người lớn xin được rửa tội, năm nay con số này tăng lên 400 người. Sự gia tăng như thế, đòi phải làm sao để họ được chuẩn bị kỹ lưỡng để lãnh nhận các bí tích và hội nhập họ vào cộng đồng giáo hội địa phương. Nhiều người trong số họ cần lối tiếp cận thích hợp với nhu cầu của họ. Ví dụ, Đức Tổng giám mục Olivier de Germay của giáo phận Lyon trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Gia đình Kitô đã kêu gọi thành lập các cộng đoàn nhỏ trong các giáo xứ, mỗi cộng đoàn không quá 10 người, gồm cả các dự tòng và lẫn giáo dân bình thường. Mục đích nhắm tới trong đề nghị này là để các tín hữu Công giáo tương lai được tháp nhập vào đời sống giáo hội ngay từ giai đoạn chuẩn bị lãnh nhận các bí tích thay tâm Kitô giáo. Theo ý của Đức Cha giáo phận Lyon, thiếu một liên hệ giữa đời sống cá nhân của Kitô hữu và thánh lễ Chúa nhập là cộng đoàn. Vấn đề ở đây là cần kiến tạo một nơi trong đó chúng ta biểu lộ niềm tin bằng những lời của chúng ta, qua đó chúng ta học cách nói giữa Chúa Kitô là ai đối với chúng ta và Chúa hiện diện thế nào trong đời sống chúng ta. Nhờ đó chúng ta trở thành những chứng nhân. Đức Tổng giám mục De Germay nhìn nhận rằng làn sóng bất ngờ các dự tòng là một cú sốc, nhưng cũng là một cơ hội cho các cộng đồng giáo xứ. Đức Tổng giám mục nói, đó thực là một ơn từ trời cao. Họ làm cho chúng tôi hàng thái. Đây thực là một thời điểm tốt để truyền giáo. Chúng tôi phải làm sao đáp ứng làn sóng quyết định truyền giáo này trong giáo hội chúng ta. theo báo gia đình Kitô, hiện nay có 10.000 người tại Pháp đang can dự vào việc chuẩn bị các dự phòng giúp họ lãnh nhận bí tích rửa tội. Trong số này có các phó tế vĩnh viễn và giáo dân. Tại giáo phận Clermont-Ferrand, bà François Prodetzou, phụ trách chương trình dự phòng cho người lớn, cho biết bình thường có từ 25 đến 30 người lớn xin rửa tội, nhưng năm ngoái con số này lên tới 74 người, và năm nay sẽ có 80 người. Bà cảm thấy bị tràn ngập vì công việc chuẩn bị, nhưng cũng rất phấn khởi và ngạc nhiên. Phần lớn các dự tòng có nhiều lý do để không ở trong giáo hội trước đây, và nay sở dĩ họ đến xin rửa tội chính vì họ đã được kêu để xin như vậy.
Tin giáo phận Hải Phòng, thánh lễ an táng các thai nhi lần đầu tiên tại nghĩa trang các thánh Anh Hải. Sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 3 vừa qua, tại nhà nguyện trung tâm mục vụ giáo phận Hải Phòng, cha Phêrô Sanem Nguyễn Văn Hiệu, đặc trách ban bảo vệ sự sống giáo phận Hải Phòng, đã chủ sự thánh lễ an táng cho 235 thai nhi. Tôn tế với ngài có cha Giuse Phạm Cao Đỉnh, giám đốc trung tâm mục vụ, và sự tham dự của đông đảo các thành viên nhóm bảo vệ sự sống cùng các vị ân nhân. Đây là thánh lễ an táng các thai nhi lần đầu tiên tại nghĩa trang các thánh Anh Hải, một nghĩa trang vừa được hoàn thành và làm phép vào cuối tháng 2 vừa qua. Được biết, từ khi nhóm bảo vệ sự sống được Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục giáo phận Hải Phòng khi ấy thành lập vào tháng 9 năm 2006 và đi vào hoạt động đến nay, các tình nguyện viên đã đón nhận các thai nhi bị phá bỏ tại các cơ sở, phòng khám sản khoa trên địa bàn nội ngoại thành Hải Phòng và đưa về an táng tại hai nghĩa trang. Đầu tiên là nghĩa trang giáo xứ An Toàn, nơi an táng 1.401 thai nhi. Tiếp theo là nghĩa trang giáo xứ Trang Quang, có phần mộ chung của 72.000 thai nhi, và cả hai nơi này đều đã hết chỗ an táng. Hiện nay, nhờ sự quan tâm của Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận, nhóm bảo vệ sự sống đã được giao 100 mét vuông đất tại nghĩa trang các linh mục tại Đồng Giới, làm nơi xây khu mộ mới để an táng các thai nhi, có tên gọi là nghĩa trang các thánh Anh Hải. Nghĩa trang này được hoàn tất sau ít tháng xây dựng, và cha tổng đại diện giáo phận Phêrô Nguyễn Văn Nguyên đã tới làm phép nghĩa trang vào ngày 22 tháng 2 vừa qua.
Tin Philadelphia, Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục Công giáo Ukraine phản ứng về đấu khẩu giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky. Đức cha Boris Gudziak, Tổng giám mục giáo phận Philadelphia của Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương ở Mỹ, phản ứng về cuộc đấu khẩu hôm thứ Sáu, ngày 28 tháng 2 vừa qua giữa Tổng thống Donald Trump của Mỹ và Tổng thống Zelensky của Ukraine. Đức Tổng giám mục tuyên bố rằng Ukraine không cần được thương hại, nhưng cần sự hỗ trợ cho dân chúng, các thành thị và làng mạc để bảo vệ trật tự thế giới, bảo vệ sự thật và sự thiện, chống lại sự ác, sự tàn phá và oán ghét. Ukraine cần một sự liên kết toàn cầu, mỗi nước, mỗi công dân sẽ thiết lập một nền hòa bình công chính mà dân Ukraine mong ước hơn ai khác. Viết trên mạng Facebook, Đức Tổng giám mục Gudziak khẳng định liên kết, phẩm giá, kháng chiến, hy sinh và biết ơn. Những lời này ở nơi tâm hồn tôi trong những ngày sóng gió này. Ngày hôm nay, chúng có ý nghĩa đặc biệt. Thực hành những ý tưởng đó sẽ giúp chúng ta kiên trì hôm nay và những ngày tháng tới đây. Nhân dân Ukraine, quân nhân và thường dân, chính phủ, giáo hội và các tổ chức công cộng ghi ơn nhân dân Mỹ và hàng triệu người thiện chí trên thế giới vì những lời nói và việc làm, mỗi lời cầu nguyện. Sự ủng hộ của anh chị em giúp nhân dân Ukraine bảo vệ phẩm giá của họ, những sinh mạng vô tội, các giá trị và phẩm giá của toàn thể thế giới dân chủ. Sự ủng hộ này sẽ củng cố sự kiên cường của Ukraine và giúp David ngày nay chống lại Goliath thô lỗ, chống cuộc xâm lăng trắng trợn, tìm cách tàn phá dân tộc chúng tôi và coi rẻ công pháp quốc tế cũng như trật tự thế giới. Ngày hôm nay, nhân dân Ukraine đang cần sự hiệp nhất trên bình diện quốc gia và thế giới. Chỉ có hiệp nhất, đoàn kết dựa trên ý thức về sự thật mới có thể ngăn chặn kẻ xâm lăng tàn bạo. Trong những ngày này, Đức Tổng giám mục Boris Gudziak đang viếng thăm tại Cracovia, Ba Lan.
Tin Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha gửi hàng lâm viện tòa thánh về sự sống. Hôm 3 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp tới các tham dự viên khóa họp toàn thể của hàng lâm viện tòa thánh về sự sống đang tiến hành dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng giám mục Chủ tịch Vincenzo Paglia tại trung tâm hội nghị Augustinianum cạnh Vatican cho đến thứ Năm ngày 6 tháng 3 tới đây về đề tài tận thế, các cuộc khủng hoảng, trách nhiệm và hy vọng. Đây là sứ điệp thứ hai ngài gửi từ Bệnh viện Gemelli. Trong sứ điệp này, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, đứng trước một cuộc khủng hoảng phức tạp và lan tràn tại nhiều nơi trên thế giới, chúng ta được kêu gọi đề cao giá trị của các phương thế chúng ta đang có trong tầm tay. Nhưng rất tiếc chúng ta phải nhận thức rằng, có sự suy giảm dần dần tầm quan trọng của các tổ chức quốc tế, do những thái độ thiển cận, chỉ lo bảo vệ tư lợi và lợi ích quốc gia. Dù vậy, chúng ta phải tiếp tục quyết tâm dấn thân để các tổ chức quốc tế này trở nên hữu hiệu hơn, có uy tín và thẩm quyền để đảm bảo công ích của thế giới, xóa bỏ nghèo đói, lầm than và bảo vệ các quyền cơ bản của con người. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha cổ võ sự đa phương không tùy thuộc những hoàn cảnh chính trị thay đổi hoặc lợi lộc của một thiểu số, nhưng có một hiệu năng bền vững. Đây là một nghĩa vụ khẩn cấp liên quan đến toàn thể nhân loại. Tin giáo phận Xuân Lộc, thánh lễ tạ ơn mừng sinh nhật lần thứ 80 của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo. Sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 3 vừa qua, tại trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Quý, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn để mừng sinh nhật lần thứ 80 của Đức Cha. Thánh lễ có sự hiện diện của Đức Tổng Giuse Nguyễn Đăng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý Đức Cha giáo phận Xuân Lộc cùng nhiều quý giám mục từ các giáo phận khác, quý cha giám đốc các đại chủng viện, quý cha quản hạt, quý cha, đặc biệt với sự hiệp thông của quý tu sĩ, các em khuyết tật từ các mái ấm tình thương và những người già yếu neo đơn. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, liên ý đến những tâm tình và tự sự của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo gửi gắm trong cuốn sách Đồ Gốm của ngài. Gốm, thợ gốm, những hình ảnh mà tác giả sách Sáng Thế đã dùng để ngụ ý nói về Thiên Chúa. Thợ gốm, tạo dựng, nắn lên hình ảnh con người, đồ gốm. Vì thế Thiên Chúa đóng dấu chủ quyền hoàn toàn trên con người, trên cuộc đời mỗi người, và con người phải lệ thuộc vào Thiên Chúa. Nhưng sự lệ thuộc này nơi con người vẫn mang dấu ấn của sự tự do, một quà tặng quý giá mà Thiên Chúa ban tặng. Nói về Đức Cha Giuse, Đức Cha Phêrô chia sẻ, Đức Cha Giuse đã quá thấm nhuần sự hiểu biết cao cả này, và đã sống sự lệ thuộc trong tự do vào nơi Thiên Chúa trong suốt cuộc đời của Ngài. Trong từng biến cố bất ngờ hay trong những gì xảy ra mà Đức Cha Giuse không mong đợi, nhưng Ngài vẫn xác tín đời mình trong tay thợ gốm toàn năng, đầy yêu thương. Khi cộng đoàn quy hợp nơi đây cũng chính là lúc cùng với Đức Cha Giuse tạ ơn Thiên Chúa, và cũng là dịp Đức Cha cảm ơn tất cả những người đã góp phần cộng tác với Thiên Chúa trong cuộc đời của Đức Cha. Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã thay mặt cộng đoàn và hơn 1 triệu tín hữu trong giáo phận, gửi lời chúc mừng và cảm ơn đến Đức Cha Giuse vì những đóng góp cho giáo phận Xuân Lộc và cho giáo hội Việt Nam. Kết thúc buổi lễ, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo đã cảm ơn các đấng bậc, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của tâm tình tạ ơn, tạ tình, tạ lỗi trong cuộc sống, phát riêng trong hành trình dương thế của Ngài.
Gia đình là nơi tự do, là một tổ ấm yêu thương. Gia đình là chiếc mái trường, bao kỷ niệm bao luyến thương. Gia đình thiêng liêng cao quý, bắt nguồn từ Chúa Ba Ngôi. Gia đình tỏa sáng ơn trời, chính là ngôi thánh tại gia.
Xin cho mọi người trong gia đình biết sống yêu thương, cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc.
Biết lắng nghe tiếng chồng nhau đi vui lúc buồn, biết cùng nhau cầu nguyện phân chia, đồng chan hòa chia sẻ mọi điều.
Gia đình là nơi tự do, là một tổ ấm yêu thương. Gia đình là chiếc mái trường, bao kỷ niệm bao luyến thương.
gia đình thiêng liêng cao quý, phát nguồn từ Chúa mà ngôi. Gia đình toàn thắng ơn trời, chính là ngôi thánh tài ta.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Từ ngàn xưa cha dựng nên con, cho con mang tình anh của Ngài, đặt vào con hơi thở tình yêu, ban cho con sinh khí của cha. Cha yêu con trên hết muôn tạo vật, cha yêu con muôn kiếp muôn ngàn đời, cha yêu con ban phúc vẫn tràn đầy, cha yêu con sống cho lành an vui. Cha ơi, nay con trở về để nói tiếng yêu cùng cha. Bao năm con đây hoang đàng, đánh mất tình anh cha ban. Nay con tâm linh khô cạn, tội lỗi trái tim khổ đau. Con xin cha thương chữa lành, rồi rửa con trong thánh linh của Ngài.
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang bước vào mùa chay thánh trong năm thánh hy vọng. Mùa chay là thời gian mời gọi mỗi người trở về với nẻo chính đường ngay, lánh xa con đường tội lỗi, trở về với Chúa là Cha nhân từ. Mùa chay thường được gắn liền với từ sám hối. Sám hối là khi ta nhìn nhận những lỗi lầm trong hành động, cùng những thiếu sót của mình trong trách nhiệm hay trong suy nghĩ. Trong ý nghĩa này, tư tưởng Phật giáo cũng như một số quan điểm đạo đức khác, cũng diễn tả sự sám hối như một sự thay đổi trở về. Nay con sám hối những tội lỗi đã qua, từ muôn kiếp gây ra do si mê lầm lạc. Nay trở về bến giác, nguyện hành thiện trừ gian, tu sửa tấm thân tàn, hết sân si dục vọng, mong đổi đời nhanh chóng, trở về chốn bình yên, tâm từ bi dịu hiền. Không chỉ dừng lại ở đó, ý nghĩa sám hối trong Kitô giáo còn mời gọi chúng ta tiến xa hơn nữa trong ơn thánh, khi chiêm ngắm lòng thương xót của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chính khi chiêm ngắm vẻ đẹp của lòng thương xót, giúp chúng ta nhận ra rằng, sự sám hối không chỉ phát xuất từ ước muốn, từ lý tưởng sống cao đẹp, nhưng còn là vì tình yêu thương thúc đẩy, lôi kéo chúng ta muốn thay đổi, muốn trở về. Giống hình ảnh đứa con hoang đàn trong Luca chương 15. Người con hoang đàn trở về với cha không chỉ vì đói, nhưng còn vì tình yêu. Anh nhớ lại những ngày sống hạnh phúc bên cha, nhớ lại tình cha ấm áp thuở nào. Nhìn lại cuộc sống hiện tại, cô đơn đói khổ lạc lõng nơi xứ người. Trong hoàn cảnh này, anh mới nhận ra tình cha, anh mới biết yêu thương cha mình dường nào, và muốn thay đổi cuộc sống để đáp lại tình yêu thương ấy. Thật vậy, thực tế cuộc sống cho chúng ta thấy động lực lớn nhất để chúng ta phấn đấu, sống tốt, sống có ích, đến từ những người thân yêu của mỗi người. Tất cả những cố gắng và ước muốn thay đổi, hoàn thiện bản thân, để những người thương yêu ta được vui và được hạnh phúc. Mùa chay thánh là cơ hội giúp chúng ta chiêm ngắm lại lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Lòng thương xót ấy diễn tả rất đẹp trong Thánh Vịnh Sám Hối 51. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Mở đầu Thánh Vịnh là lời cầu xin tha thiết của tội nhân nơi cung lòng thương xót của Thiên Chúa. để được Ngài tỏ lòng ưu ái, cũng như nhân từ với chúng ta, những người con bé nhỏ. Danh từ lòng nhân hậu được quảng diễn như là sự chân thật, trung thành, tốt lành, thương xót, âu yếm, nhẹ nhàng, kiên trì trong sự lưu tâm và yêu thương. Bên cạnh đó, danh từ lượng hải hà mang ý nghĩa là lòng bao dung hay lòng nhân từ. Lượng hải hà của Thiên Chúa được diễn tả như cung lòng của người mẹ, luôn sẵn sàng cưu mang con mình. Vì thế, lòng thương xót của Chúa chính là sự chân thật tốt lành, âu yếm nhẹ nhàng, bao dung của người mẹ. Nơi để chúng ta, những người con hay bị tổn thương, tìm được chốn nghỉ ngơi, sự chữa lành, sự an ủi và cả niềm hy vọng. Nét đẹp khác của lòng thương xót được khắc họa trong câu tiếp theo. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy. Thật vậy, lòng thương xót không chỉ tha thứ bỏ qua lỗi lầm của chúng ta, nhưng còn chữa lành và thay mới cho chúng ta. Nhờ lòng thương xót của Chúa, chúng ta có thể được rửa sạch và được thanh tẩy hết lỗi lầm trót phạm, ngay cả những tội phản nghịch chống lại Thiên Chúa, để chúng ta có được một tâm hồn hoàn toàn mới. Đó chính là niềm hy vọng và niềm vui lớn lao mà chúng ta hướng tới. Xin cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỷ, để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng. Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con. Từ câu 13 đến câu 14 của Thánh Vịnh 51 cho chúng ta thấy, nơi lòng thương xót vô biên của Chúa, chúng ta không những được đổi mới hoàn toàn, mà còn đón nhận được niềm vui, niềm hy vọng vì được Ngài cứu độ. Giữa lúc chúng ta đau khổ, thất vọng, không còn gì để bám víu, hay vì tội lỗi yếu đuối bất toàn, hoặc khi ước muốn thì nhiều mà khả năng lại giới hạn, vân vân, chúng ta dường như bất lực trong cuộc sống. Nhưng nhờ nơi ánh sáng lòng thương xót, giúp ta đạt được những điều mà lòng trí chúng ta không dám nghĩ tới và vượt xa sự mong đợi của chúng ta. Ngài thực sự là cứu cánh cuối cùng cho cuộc đời chúng ta. Tạ ơn lòng thương xót Chúa, chính nơi cung lòng thương xót ấy giúp chúng con được an ủi, được yêu thương, nâng đỡ và hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn đang chờ đón chúng con. Ước mong mỗi người chúng ta siêng năng chạy đến với lòng thương xót Chúa trong mùa chay thánh này, qua đời sống cầu nguyện, ăn chay, sám hối. Lạy Chúa, mùa chay là thời gian ân phúc cho mỗi chúng con. Xin cho chúng con cảm nhận được thật sâu lòng thương xót của Chúa, để chúng con có đủ niềm tin mà thật lòng ăn năn sám hối, và đủ sức mạnh để quay trở về đáp lại tình yêu thương mong chờ của Chúa. Amen.
Tình của Cha tôn là non cao hơn sông sâu, hơn tình con người. Dù mẹ cha không mang gì con, cha luôn thương, luôn nhớ về con. Cha ôm con trong cánh tay dịu hiền, cha nâng niu ôm ấp con vào lòng, ghi tên con trong trái tim của Ngài. Cha theo con khắp nẻo đường con đi. Cha ơi, nay con trở về để nói tiếng yêu cùng cha. Bao năm con đã
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.